Ngữ pháp và cách dùng từ.
1.
Trước.
The preposition
trước
with the meanings before and in front of was introduced in Lesson 9 and Lesson 10 of Elementary Vietnamese. This word can be used as an adverb meaning first, before anything else, in advance. Its opposite is
sau,
meaning later, afterwards, and then. With this function,
trước
and
sau
are placed after the verb phrase.
Người Việt Nam thường ăn cơm với các món không có nước trước, ăn canh sau.
Vietnamese usually eat rice with dishes with no liquid first, and then have soup.
Xin cảm ơn chị trước.
Thank you in advance.
Mình đi đâu trước bây giờ?
Where should we go first now? 2.
Bao nhiêu là?
In spoken Vietnamese, this expression functions as an adverb and is used as an exclamation denoting a large number of something. It is placed before a noun.
Tuần này, có bao nhiêu là bài tập về nhà?
How many homework assignments we have this week?
Chị xem kìa, bao nhiêu là bóng bay?
Look, how many balloons? 3.
Quả thật là.
This adverb of degree meaning, really, truly, indeed, is inserted between the subject and the predicate to emphasize an actual fact.
Ngày hôm nay, quả thật là lạnh.
Today is really cold.
Tôi quả thật là không biết chuyện ấy.
I really don't know that. 4.
Thời buổi.
This noun is used with
này, ấy, ngày nay, bây giờ.
To refer to something that is characteristic of a particular period of time.
Thời buổi này, tìm đâu ra người thưởng thức nhạc cổ điển?
You could hardly find people who really enjoy listening to classical music nowadays.
Thời buổi làm ăn kinh tế bây giờ, số người yêu thơ ngày càng ít đi.
These days, people focus on doing business, so there are fewer and fewer people who are interested in poetry. 5.
Chữ.
This word was introduced in Lesson 14 of Elementary Vietnamese with the meaning of negating a second part of the two similar parts of a sentence.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy đi làm cho một công ty lớn, chứ không học tiếp cao học.
After graduating from college, he did not go to graduate school. He went to work for a big company instead. The two parts of the sentence has the same subject.
Anh ấy chứ
may be used in a sentence with two different subjects to convey the sense that what is done by the second subject, which is placed after
chứ,
is different from what is done by the first subject.
Chị đồng ý với anh ấy, chứ tôi không đồng ý.
You agree with him, but I don't.
Anh thích tiết mục ấy, chứ tôi không thích.
You liked that number, but I didn't.
Thì
plus second subject may follow the second subject to emphasize the difference.
Anh thích tiết mục ấy, chứ tôi thì tôi không thích.
6.
Sâu
and
sâu sắc. Khó
and
khó khăn. Nặng
and
nặng nề.
A reduplicative adjective usually conveys a more abstract meaning than the adjective from which it is derived.
Con sông sâu,
a deep river.
Bài thơ có ý nghĩa sâu sắc,
a poem conveying a profound meaning.
Bài toán khó,
a hard math problem.
Thời buổi khó khăn,
hard times.
Cái bàn nặng,
A heavy desk.
Cuộc sống nặng nề.
A hard life. C. Reduplication in Lesson 13 of Elementary Vietnamese. 7.
Đại diện.
The word
đại diện
functions either as a verb or as a noun. The verb
đại diện,
meaning to represent, is used with the preposition
cho. Ông ấy đại diện cho Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tham dự hội nghị.
He represents Hanoi National University at the conference. The noun
đại diện
has the meaning representative and takes the preposition
của
before the noun referring to the organization the person represents.
Ông ấy là đại diện của Trường Đại học Hà Nội tại hội nghị.
He is the representative of Hanoi National University at the conference. 8.
Ngày nay
versus
ngày này. Năm nay
versus
năm này.
Some nouns denoting a time period precede
nay
with a mid-level tone to denote this.
Ngày nay.
Now, nowadays.
Năm nay.
This year. When they're used before the demonstrative
nay
with the low falling tone, they refer to an action that took place in the past or to an action that will take place at a point in the future. The action has already been mentioned or is understood.
Thứ ba tuần sau, chúng tôi đi Huế. Cũng vào ngày này, cô ấy ở Mỹ sang đây.
We are traveling to Hue next Tuesday. On the same day, she will come here from the USA.
Tự lực văn đoàn cũng được thành lập vào năm này.
The Self-Reliant Writers Group was founded in the same year. 9.
Bao nhiêu, bấy nhiêu.
This construction conveys the same sense that the second action in the
bấy nhiêu
part is performed by the same number of people as the first action in the
bao nhiêu
part, or the second action is turned towards the same number of objects as the first one. Compare to the construction
đến đâu, đến đấy
in Lesson 9, Part 1.
Bao nhiêu người đến họp thì bấy nhiêu người tham gia thảo luận.
As many people participated in the discussion as they came to attend the meeting.
Anh viết được bao nhiêu bài thì nộp bấy nhiêu bài.
You should turn in as many papers as you have written.